với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, đều còn một đời nữa sẽ được bổ xứ Phật vị, đều từ phương khác cùng nhau dâng tập đến. Ở trước là nói về Phật có 10 thứ đức hạnh, bây giờ lại nói có rất nhiều đại Bồ Tát tụ tập lại. Có bao nhiêu? Có các vị đẳng giác Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Những vị đại Bồ Tát đó đều còn một đời nữa sẽ bổ xứ Phật vị. Các ngài đều chờ nhân duyên chín mùi sẽ lập tức thành Phật. Như đương lai hạ sinh Di Lạc Bồ Tát, tức là hậu bổ Phật vị. Hiện nay đang ở nội diện cung trời Đâu Suất, đợi nhân duyên đến sẽ sinh xuống nhân gian thành Phật. Một đời có ba ý nghĩa. Một, hàng sinh. Từ trời Đâu Suất sinh xuống, một đời bổ xứ mà thành Phật. Hai, một đời ở trên trời, sau đó sẽ thành Phật. Ba, một đời ở nhân gian, đến nhân gian hậu bổ vị Phật. Một đời lại có bốn lối nói. Một, phương tiện biến dịch sinh tử. Hai, nhân duyên biến dịch sinh tử. Ba, có biến dịch sinh tử. Có đời này, có đời sau. Có đời trước, có đời này. Bốn, chẳng còn biến dịch sinh tử, tức chẳng còn sinh tử. Do đó có câu: những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Những vị đại Bồ Tát đó đều đã chấm dứt sinh tử, một đời bổ xứ sẽ thành Phật. Hiện tại các vị đại Bồ Tát đó đều từ 10 phương đến điện Phổ Quang Minh, gần gũi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người cùng tụ hội lại với nhau. Khéo quán sát khắp các cõi chúng sinh, pháp giới, thế giới, cõi niết bàn, các nghiệp quả báo, tâm hành thứ lớp, tất cả văn nghĩa, thế gian xuất thế gian, hữu di vô di, quá khứ hiện tại và vị lai. Các đại Bồ Tát đó đều đã chứng được thánh vị, đều đắc được diệu quán sát trí, cho nên khéo quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh đó. Do đó có câu: trồng nhân thì kết quả. Nhân như thế nào thì quả như thế đó. Nếu có tâm tham thì làm chúng sinh ngạ quỷ. Nếu có tâm sân thì làm chúng sinh địa ngục. Nếu có tâm sân si thì làm chúng sinh súc sinh. Chúng sinh giới vô lượng vô biên. Như nghiên cứu về nhân duyên của chó, tại sao lại làm chó? Vì nó có tâm tham sản chẳng xả bỏ. Làm chó rồi vẫn thế chủ nhân giữ cửa. Còn nhân duyên về gà thì sao? Tại sao lại làm gà? Vì nó thích nói dối. Nó sinh ra trứng rồi bèn kêu: quá lớn, quá lớn. Tiếng Tàu là quá đại, quá đại. Ý nghĩa là trứng của tôi đặc biệt lớn hơn hẳn những trứng khác. Đó là gạt người, cho nên nó phạm tội nói dối. Kỳ thật nó tạo tội lỗi rất lớn, cho nên nó ban ngày nói ra: quá thác quá đại, quá thác quá đại. Nghĩa là quá lầm quá lớn. Tóm lại, mỗi chúng sinh có cá tính khác nhau. Ngựa, bò, dê, gà, chó, heo đều có nhân quả khác nhau. Những vị đại Bồ Tát đó, một khi quán sát nhân duyên của chúng sinh thì biết được nhân quả của chúng sinh đó. Vì sao mà làm chúng sinh đó? Làm chúng sinh đó rồi thì mê pháp giới. Pháp giới là tự tánh nguồn gốc thanh tịnh, vì một niệm hồ đồ mà đến thế giới này. Chúng sinh trong thế giới giống như hạt bụi lơ lửng ở trong hư không, lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống, lúc lên trời lúc ở địa ngục, lơ lửng phiêu dạt, tùy theo nghiệp lực mà thọ quả báo. Nếu phát tâm Bồ Đề, nhận chân tu hành, thì sẽ chứng được thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Sau sẽ không còn lưu chuyển ở trong sinh tử luân hồi nữa. Hết thảy tất cả nghiệp báo, tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác, thọ nhân quả thiện, nhân quả ác, có đủ thứ sự khác nhau. Trong tâm muốn làm nghiệp chướng đều có thứ lớp. Cái này trước, cái này sau. Trước thọ quả báo, sau thọ quả báo. Tóm lại, trước làm nghiệp gì thì trước thọ quả báo đó. Sau làm nghiệp gì thì sau thọ quả báo đó. Như vậy, mê đi mê lại, mê đến chẳng giải thoát được. Nếu như một ngày nọ, có chúng sinh gặp tất cả kinh điển, trong kinh bao hàm tất cả vô thượng diệu pháp, tức là tất cả văn nghĩa, do đó bèn đắc được pháp môn xuất thế. Ở trong thế giới này vượt ra khỏi thế giới, chẳng phải lìa khỏi thế giới này mới ra được thế giới. Tóm lại, ở trong thế gian này mà ra khỏi thế gian. Lục tổ Huệ Năng có nói rằng, Phật pháp ở tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa đời cầu Bồ Đề, ví như tìm sừng thỏ. Bạn muốn ra khỏi thế gian, bạn muốn thành Phật, thì phải giác ngộ ở trong pháp thế gian. Nếu giác ngộ rồi thì sẽ ra khỏi được thế gian. Chẳng phải lìa khỏi pháp thế gian để đi tìm cầu pháp xuất thế bên ngoài. Lìa khỏi thế gian tìm Bồ Đề thì giống như tìm sừng trên đầu con thỏ, như tìm lông trên lưng con rùa. Cũng như vậy, không thể nào được, vĩnh viễn tìm chẳng được. Cho nên, pháp xuất thế bao quát ở trong pháp thế gian, Bồ Đề bao quát ở trong phiền não, không lìa khỏi phiền não mà đi tìm Bồ Đề bên ngoài. Nếu lìa khỏi phiền não, cũng chẳng có Bồ Đề. Do đó, phiền não tức Bồ Đề. Dùng được tức là Bồ Đề, chẳng dùng được tức là phiền não. Tôi thường nói, Bồ Đề là nước, phiền não là băng. Song nước chẳng phải băng, băng chẳng phải nước. Nước đông lại kết thành băng, băng tan ra thành nước. Băng nước một thể mà tác dụng khác nhau. Phiền não và Bồ Đề cũng cùng một đạo lý đó. Băng là do nước thành băng, nước là băng tan mà thành nước. Nếu chúng sinh giác ngộ tức là Phật, nếu mê hoặc tức là chúng sinh. Do đó có câu, tuy tên gọi của chúng sinh và Phật khác nhau, nhưng tự tánh giống nhau, bổn lai là một, đều có tánh Phật. Pháp hữu di thì có hình có tướng, có sở tác. Pháp vô di là pháp chẳng có hình, chẳng có tướng, vô sở tác. Song hữu di hữu tận, vô di vô tận, những vị đại Bồ Tát đó đắc được đại trí huệ. Quá khứ tất cả Phật pháp cũng biết, hiện tại tất cả Phật pháp cũng biết, vị lai tất cả Phật pháp cũng biết. Có người nghe được câu Phật tức là chúng sinh, chúng sinh tức là Phật, rồi thì họ cảm thấy rất cao hứng, nói, tôi tức là Phật. Bèn đi kêu mọi người gọi họ là Phật, đừng gọi tên của họ. Tin này loan ra rồi, có người gọi họ là Phật, cũng có người chẳng gọi họ là Phật. Họ bèn nổi giận hỏi rằng, tại sao ông không gọi tôi là Phật? Tôi chẳng khách sáo đối với ông. Người đó nói, vì đối với người chẳng khách sáo, chẳng đủ tư cách làm Phật, cho nên tôi không gọi ông là Phật. Đối với tất cả chúng sinh đều có tâm từ bi, đừng có nóng giận. Ông muốn làm Phật thì trước hết đừng có nóng giận, đừng có phiền não. Bây giờ ông còn nóng giận, còn phiền não, cho nên ông vẫn là chúng sinh. Từ đó về sau, ông ta nhận chân tu hành, tuyệt đối chẳng nóng giận nữa. Quả nhiên chứng được Phật vị. Phật là bậc thánh nhân có đạo đức chân chánh, chẳng có tâm ích kỷ, tâm cầu danh lợi, chẳng có tâm chấp trước. Tuy nhiên, nói chúng sinh là Phật nhưng phải đoạn tuyệt chấp trước mới có thể thành Phật. Cho nên nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Chúng ta nên nhớ, đừng hiểu lầm chúng sinh là Phật. Phật thì từng bước, tu hành mà thành. Nếu chẳng tu hành thì dù đến lúc nào cũng vẫn là chúng sinh. Nếu tu hành trở về cội nguồn thì sẽ chân chánh khai ngộ chứng quả, liễu sinh thoát tử. Đến được trình độ ba giác tròn, vạn đức đầy thì mới là ông Phật thiệt. Chúng sinh tức là nước đông lại thành băng. Phật tức là băng tan thành nước. Bổn lai nước băng là một thể tánh, nhưng hình tướng khác nhau. Một là thể lỏng, một là thể cứng. Dùng băng phan lên đầu người thì có thể làm cho người chết. Dùng nước tưới lên thân người thì chẳng làm cho người bị thương. Đây là nói ví dụ. Người chẳng tu hành mà nói mình là Phật thì không thể được. Bấy giờ các Bồ Tát bèn suy tư như vậy: nếu Đức Thế Tôn thương xót chúng ta thì xin nguyện Đức Thế Tôn tùy theo sở thích khai thị quải Phật, Phật trụ, quải Phật trang nghiêm, Phật pháp tánh, quải Phật thanh tịnh, pháp của Phật nói, quải Phật thể tánh, uy đức của Phật, quải Phật thành tựu, Phật đại bồ đề. Lúc đó, những vị đại bồ tát có đức hạnh đều suy tư như vậy: nếu như Đức Thế Tôn thương xót chúng ta muốn thỉnh Đức Thế Tôn từ bi, xin tùy sự ưa thích mà khai thị 10 vấn đề. 1. Quải Phật như thế nào? 2. Phật trụ như thế nào? 3. Quải Phật trang nghiêm ra sao? 4. Phật pháp tánh như thế nào? 5. Quải Phật thanh tịnh như thế nào? 6. Pháp của Phật nói ra sao? 7. Thể tánh của Phật thế nào? 8. Oai đức của Phật như thế nào? 9. Quải Phật thành tựu ra sao? 10. Gì là Phật Đại Bồ Đề? 10 vấn đề này sẽ giải thích sau. Như 10 phương tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn vì thành tựu tất cả Bồ Tát, vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt, vì cứu hộ tất cả chúng sinh, vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả khổ não, vì biết rõ tất cả các hạnh, vì diễn nói tất cả các pháp, vì tịnh trừ tất cả nhiễm ô, vì vĩnh viễn đoạn trừ tất cả lưới nghi, vì dứt trừ tất cả hy vọng, vì phá tan tất cả ái trước xứ. Những vị đại bồ tát một đời bổ xứ có đức hạnh, các ngài suy tư 10 vấn đề ở trước rồi lại nghĩ ra 10 duyên cố. Như 10 phương tất cả thế giới, tất cả chư Phật Thế Tôn vì giáo hóa chúng sinh đều có 10 thứ đạo lý. 1. Vì thành tựu tất cả Bồ Tát. Tất cả chư Phật đến giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, sau đó thành tựu quả vị cho tất cả Bồ Tát. 2. Vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt, tất cả chư Phật 10 phương ba đời tại sao phải giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát đạo? Vì không khiến cho chủng tánh của Như Lai đoạn tuyệt, tại sao phải thành tựu quả vị Bồ Tát? Vì muốn khiến cho chủng tánh Như Lai tiếp nối mãi mãi. 3. Vì cứu hộ tất cả chúng sinh, tại sao lại khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt? Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh. Chúng sinh ở trong nhà lửa tam giới, nước sâu, lửa bỏng, hoàn cảnh rất nguy hiểm, rất thống khổ, Cho nên Phật nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, phát tâm Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. 4. Vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não. Chúng sinh chẳng có an toàn, chẳng có an vui. Vì trúng ba độc khiến cho thân tâm điên đảo hồ đồ, suốt ngày túy sinh mộng tử, chẳng biết lìa khỏi cõi ô uế đời ác năm trượt, lại chẳng biết tìm cõi tịnh thường lạc ngã tịnh. Cho nên chư Phật Bồ Tát đảo giá từ thuyền để độ chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não. 5. Vì biết rõ tất cả các hạnh, vì khiến cho chúng sinh biết tu hành để ra khỏi biển khổ, cho nên mới có 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn đều thực tiễn, chỉ cần chuyên nhất tu hành một pháp môn thì đều đến được bờ bên kia. 6. Vì diễn nói tất cả các pháp. Phật vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, biết rõ các hạnh, cho nên nói tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh y pháp tu hành sẽ được thanh tịnh giải thoát. 7. Vì tịnh trừ tất cả tập nhiễm. Tại sao phải vì chúng sinh nói tất cả các pháp? Vì khiến cho tâm si vọng tưởng, cuồng tâm dạ tánh của chúng sinh ngừng lại, không sinh tất cả pháp nhiễm ô, quét sạch tất cả rác rến vọng tưởng, chẳng còn chút nhiễm ô nào. 8. Vì vĩnh viễn đoạn tất cả lưới nghi, trước hết tịnh trừ tư tưởng ô nhiễm, sau đó mới vĩnh đoạn tất cả lưới nghi. Nếu tâm khởi hoài nghi đối với pháp của Phật nói, chẳng sinh tính tâm. Có tư tưởng như thế thì giống như bị lưới dây khốn, chẳng được tự do. Tự do đó là chỉ tự do chân chính, khống chế được sinh tử, chẳng bị vua Diêm La hạn chế, tùy thời tùy lúc đều có thể vào niết bàn, đến đi tự tại, chẳng có chướng ngại. 9. Vì dứt trừ tất cả hy vọng, phàm là có hy vọng, tức là còn tâm tham. Chẳng còn cầu gì nữa thì chẳng còn tâm tham. Còn tâm tham thì còn chấp trước. Còn chấp trước thì chẳng được giải thoát. Cho nên phải dứt trừ tất cả hy vọng. Hy vọng khai ngộ, hy vọng thành Phật, đó cũng là vọng tưởng. Mọi người nên nhớ, chỉ cần tu hành chẳng cầu hư vọng. Do đó có câu, chỉ hỏi trồng trọt, đừng hỏi thu hoạch. Đó mới là bổn phận của người tu đạo, chẳng có tâm sĩ đồ, mới có thể dứt trừ tất cả hy vọng. Phải có trạch pháp nhãn. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Có nghĩa là hợp với đạo lý thì tiến về trước, trái với đạo lý thì thối lùi. Người tu đạo nên chú ý về điểm này. 10. Vì phá tan tất cả ái trước. Trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài đến nay, nguyên nhân người tu đạo chẳng thành Phật là vì chẳng phá tan được tất cả ái trước xứ. Ái trước xứ tức là nhìn chẳng thấu, buông xả chẳng đặng, có sự chấp trước. Nếu xả bỏ vợ hoặc chồng của mình cho người khác, hoặc đem con cái cho người khác, thì tức là tiêu diệt được tất cả ái trước xứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đem đất nước vợ con xả thí, một lòng một dạ đi tu đạo, cuối cùng công đức viên mãn mà thành Phật. Các vị ai có nghị lực như Đức Phật, dũng mãnh tinh tấn thì người đó sẽ thành Phật. Nói các thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tạng, thập địa, thập nguyện, thập định, thập thông, thập đảnh. Những vị Đại Bồ Tát đó lại đề ra 30 vấn đề. 10 vấn đề này là hỏi nhân, 20 vấn đề sau là hỏi quả. Các ngài cầu Phật từ bi nói ra 10 thứ trụ của tất cả Bồ Tát. 1. Phát tâm trụ. 2. Trị địa trụ. 3. Tu hành trụ. 4. Sinh quý trụ. 6. Chánh tâm trụ. 7. bất thoái trụ. 8. Đồng chân trụ. 9. Pháp dương trụ. 10. Quán đảnh trụ. Tất cả Bồ Tát tu 10 thứ hạnh: 1. Hoan hỷ hạnh. 2. Nhiêu ích hạnh. 3. Vô sân hận hạnh. 4. Vô tận hạnh. 5. Ly si loạn hạnh. 6. Thiện hiện hạnh. 7. Vô trước hạnh. 8. Tôn trọng hạnh. 9. Thiện pháp hạnh. 10. Chân thật hạnh. Tất cả Bồ Tát đều có 10 thứ hồi hướng. 1. Bất hoại hồi hướng. 2. Cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. 3. Đồng tất cả Phật hồi hướng. 4. Đến nhất thiết xứ hồi hướng. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. 7. Tùy thuận đồng quán tất cả chúng sinh hồi hướng. 8. Chân như tướng hồi hướng. 9. Vô phược giải thoát hồi hướng. 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Tất cả Bồ Tát đầy đủ 10 thứ tạng: 1. Tính tạng. 2. Giới tạng. 3. Tàm tạng. 4. Quý tạng. 5. Văn tạng. 6. Phí tạng. 7. Huệ tạng. 8. Niệm tạng. 9. Trì tạng. 10. Biện tạng. Tất cả Bồ Tát đắc được 10 địa: 1. Hoan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Phát quang địa. 4. Diệm huệ địa. 5. Năng thắng địa. 6. Hiện tiền địa. 7. Diễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện huệ địa. 10. Pháp dân địa. Tất cả Bồ Tát đều phát 10 thứ nguyện: 1. Lễ kính chư Phật. 2. Xưng tán Như Lai. 3. Quảng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường tùy Phật học. 9. Hằng thuận chúng sinh. 10. Phổ giai hồi hướng. Tất cả Bồ Tát đều tu 10 thứ định: 1. Phổ quang định. 2. Diệu quang định. 3. Thứ lớp biến trụ các quải Phật thần thông định. 4. Thanh tịnh thâm tâm hạnh định. 5. Biết quá khứ trang nghiêm tạng định. 6. Trí quang minh tạng định. 7. Biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm định. 8. Tất cả chúng sinh sai biệt thân định. 9. Pháp giới tự tại định. 10. Vô ngại luân định. Tất cả Bồ Tát đều đắc được 10 thứ thông: 1. Khéo biết tha tâm trí thông. 2. Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông. 3. Biết kiếp quá khứ túc trụ trí thông. 4. Biết kiếp thuở vị lai trí thông. 5. Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông. 6. Trụ vô thể tánh vô động tác tất cả quải Phật trí thông. 7. Khéo phân biệt tất cả lời lẽ trí thông. 8. Vô lượng sắc thân trang nghiêm trí thông. 9. Tất cả pháp trí thông. 10. Vào tất cả pháp diệt tận tam muội trí thông. Tất cả Bồ Tát tu 10 thứ quả vị vô thượng đẳng giác nhân vị cùng cực, thường gọi là đảnh. Tất cả Bồ Tát đều duy tư như vậy. Hy vọng Phật sẽ vì chúng ta mọi người khai thị 10 thứ đạo lý, khiến cho chúng ta hiểu rõ. 10 vấn đề này kinh văn dưới đây sẽ giải đáp. Đợi khi giảng đến thì sẽ minh bạch. Hiện tại trước hết nói về danh từ để cho các vị có ấn tượng ở trong đầu não. Và nói địa vị của Như Lai, cảnh giới của Như Lai, thần lực của Như Lai, sở tu hành của Như Lai, lực của Như Lai, sự vô úy của Như Lai, tam muội của Như Lai, thần thông của Như Lai, sự tự tại của Như Lai, sự vô ngại của Như Lai, mắt của Như Lai, tai của Như Lai, mũi của Như Lai, lưỡi của Như Lai, thân của Như Lai, ý của Như Lai, biện tài của Như Lai, trí huệ của Như Lai, sự tối thắng của Như Lai. Xin Đức Phật Thế Tôn cũng vì con mà nói. Các vị Đại Bồ Tát lại tư duy, xin nguyện Đức Phật thương xót, hãy nói địa vị của Phật, cảnh giới của Phật, thần lực của Phật, hạnh môn tu hành của Phật, thập lực của Phật, bốn vô sở úy của Phật, định lực của Phật, thần thông của Phật, sự tự tại của Phật, cảnh giới vô ngại của Phật, mắt của Phật như thế nào, tai của Phật ra sao, mũi của Phật thế nào, lưỡi của Phật ra sao, thân của Phật thế nào, ý của Phật ra sao, biệt tài của Phật thế nào, trí huệ của Phật ra sao, sự tối thắng của Phật ra sao. Xin nguyện Phật từ bi thương xót vì chúng con mà khai thị, khiến cho chúng con minh bạch. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Bồ Tát, tùy theo mỗi loài mà hiện thần thông. Những vị đẳng giác Bồ Tát một đời bổ xứ đó, trong tâm suy tư muốn thỉnh Phật diễn nói các cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ thứ phương tiện pháp môn vừa hỏi ở trên. Bấy giờ tâm của Phật và tâm của Bồ Tát đã thông đạt với nhau. Thông đạt như thế nào? Vì Phật có năm nhãn: 1. Nhục nhãn, 2. Thiên nhãn, 3. Huệ nhãn, 4. Pháp nhãn, 5. Phật nhãn. 6 thông: 1. Thiên nhãn thông, 2. Thiên nhĩ thông, 3. Tha tâm thông, 4. Túc mạng thông, 5. Thần túc thông, 6. Lậu tận thông. Có các thần thông như thế, cho nên biết việc tư duy của các Đại Bồ Tát đó rất rõ ràng. Phật đầy đủ trí huệ tha tâm thông, do đó có câu: tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết thấy. Trong tâm của hết thảy chúng sinh nghĩ việc gì, Phật đều biết rõ. Hà huống là tâm của các vị Đại Bồ Tát đó, nghĩ gì Phật đều thấu rõ. Do đó, Phật tùy cơ ứng hiện hóa độ chúng sinh. Phật hay dùng thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn để giáo hóa chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật đang ở trước họ nói pháp. Bất cứ loại chúng sinh nào cũng đều có cảm giác như thế, cho nên nói tùy theo mỗi loài mà vì họ hiện thần thông. Hiện thần thông rồi, ở phương Đông, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Có thế giới tên là Kim Sắc. Đức Phật hiệu là Bất Động Trí Phật. Trong thế giới đó, có Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau đi đến chốn Phật. Đến rồi làm lễ Đức Phật, bèn ở phương Đông quá làm tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ngồi kiết già trên đó. Phật vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, bỏ mê về giác, tìm về nguồn cội, cho nên mới hiện thần thông. Như vậy thì sẽ khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Phật thị hiện thần thông rồi, ở 10 phương thế giới có 10 vị Phật, lại có 10 vị Đại Bồ Tát xuất lãnh các quyến thuộc đến chốn Phật, gần gũi Phật, lễ lạy Phật. Ở phương Đông trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Có thế giới tên là Kim Sắc. Trong thế giới đó có vị Phật hiệu là Bất Động Trí Phật, Phật A Súc hoặc là Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Phật. Trong thế giới Kim Sắc lại có vị Đại Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, dịch là Diệu Cát Tường Bồ Tát. Ngài cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu quanh Phật 3 vòng, sau đó đảnh lễ lùi về phương Đông, biến hóa ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật diện nói diệu pháp. Công dụng của ngồi kiết già chẳng những hàng ma mà còn hộ trì định lực. Cho nên người tu hành nhất định phải ngồi kiết già mới được một niệm không sinh. Do đó, một niệm không sinh toàn thể hiện. Nếu một niệm không sinh thì trí huệ vốn có sẽ hiện ra. Sáu căn vừa động bị mây che. Sáu căn dấy lên một động niệm thì giống như trời xanh sinh ra mây, che lấp mặt trời, tức Phật tánh. Chúng ta tu đạo tức là tu tâm, khi tâm sinh thì đủ thứ pháp sinh, khi tâm diệt thì đủ thứ pháp diệt. Nếu một pháp không sinh thì hợp với pháp giới mà làm một. Tại sao chúng ta chẳng hợp với pháp giới mà làm một? Vì chúng ta có tâm phân biệt, còn ý niệm. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì sáu căn của chúng ta bị sáu trần chuyển lây. Nếu sáu căn không bị cảnh giới sáu trần chuyển lây mà chuyển được sáu trần thì có biện pháp. Lúc đó, sáu căn không động, thường ở trong định thì trí huệ sớm sẽ hiện tiền.